Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, ngày 4 tháng 4 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nhóm P5 cộng 1 trở lại Kazakhstan để thảo luận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.
Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Desmond Tutu của Nam Phi được trao thêm một giải thưởng cao quý.
Tổng thống Obama tình nguyện trả lại 5% tiền lương cho chính phủ Mỹ.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên xác nhận là Bắc Triều Tiên đã di chuyển một phi đạn tầm xa tới vùng Duyên Hải miền Đông, trong lúc Bình Nhưỡng tiếp tục ngăn không cho nhân viên và hàng hóa của Nam Triều Tiên vào khu công nghiệp chung. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin tổ chức Human Rights Watch nói rằng vụ án Đoàn Văn Vương chứng tỏ tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Sau đây tôi sẽ mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay đã thừa nhận là Bắc Triều Tiên đã di chuyển một phi đạn tới vùng Duyên Hải phía đông của bán đảo Triều Tiên, nhưng họ cũng đã tìm cách hạ giảm mối quan tâm là phi đạn đó có thể được dùng trong vụ tấn công mà Bình Nhưỡng đã dọa là sẽ thực hiện. Mặt khác thì Bắc Triều Tiên đã lặp lại lời cảnh báo về số phận của khu công nghiệp chung, là nơi mà các viên quản đốc người Nam Triều Tiên và hàng hóa đã bị cấm vào sang cho tới ngày thứ Nhì. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày sau đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Kwan-jin hôm nay nói với các nhà lập pháp rằng Bắc Triều Tiên đã chuyển một phi đạn có tầm bắn khá xa tới vùng Duyên Hải phía đông. Nhưng ông nói thêm rằng có phần chắc là phi đạn tầm xa loại mới này không thể bắn tới lục địa nước Mỹ. Ông Kim nói rằng, hiện chưa rõ lý do của việc di chuyển phi đạn nhưng có thể là để thử nghiệm hoặc tập dượt. Theo tin của tờ Asahi ở Nhật Bản, một vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát giác một phi đạn tầm xa KN-08 được chở trên một chiếc xe lửa. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ ở Seoul nói rằng, phi đạn được di chuyển là phi đạn tầm trung loại Musudan. Phi đạn Musudan còn có tên là BM-25, dài từ 12 đến 19 mét, được phóng đi từ mặt đất và có thể mang theo một quả bom quy ước, nặng chừng 1.200 kg. Phi đạn này cũng có thể được gắn đầu đạn hạt nhân, một điều mà các nhà phân tích nói rằng Bắc Triều Tiên chưa có khả năng thực hiện. Phi đạn Musudan có tầm bắn khoảng 3.000 km, có nghĩa là có thể bắn tới Nam Triều Tiên hoặc Nhật Bản. Một thông cáo trên đài phát thanh Bình Nhưỡng ngày hôm nay trích lời tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên, nói rằng bán đảo Triều Tiên sắp sửa xảy ra chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc vì các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Người sứ ngôn nói rằng, Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đã được chính thức thông báo là Bắc Triều Tiên sẽ đập tan điều mà họ gọi là chính sách thù địch mỗi ngày một tăng và những sự đe dọa hạt nhân có tính chất ngang tàn của Hoa Kỳ. Sứ ngôn viên này cho biết, quân đội Bắc Triều Tiên đã nhận được sự phê duyệt chót để tiến hành một cuộc tấn công bằng những vũ khí hạt nhân, được mô tả là gọn, nhẹ, đa dạng và tối tân. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tiếp tục không cho nhân viên và hàng hóa của Nam Triều Tiên vào khu công nghiệp chung ở Kaesong, nằm ngay phía bắc của vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên. Lệnh cấm này đã bắt đầu được áp dụng từ ngày hôm qua. Một máy phóng thanh tại cửa khẩu cho biết Bắc Triều Tiên lại một lần nữa không cho xe tải của Nam Triều Tiên tiến vào khu công nghiệp Kaesong, nơi các công ty Nam Triều Tiên tuyển dụng hàng vạn công nhân Bắc Triều Tiên để sản xuất các mặt hàng gia dụng. Bắc Triều Tiên dọa đóng cửa khu công nghiệp này, tuy đây là một nguồn ngoại tệ quan trọng của quốc gia nghèo khó và bị cô lập này. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên trích lời ủy ban ở Bình Nhưỡng nói rằng, việc đóng cửa khu Kaesong chắc chắn sẽ trở thành một thực tế nếu chính phủ Nam Triều Tiên và giới truyền thông bảo thủ ở đây không ngưng điều mà họ gọi là nói xấu miền Bắc. Một phát ngôn viên của Ủy ban Hòa bình Thống nhất Triều Tiên nói rằng, khu công nghiệp Kaesong bắt đầu hoạt động từ năm 2004, đang đứng ở bờ vực của sự sụp đổ.
Cũng liên quan đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quyết định bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn trên đảo Guam ở Thái Bình Dương để ứng phó với những mối đe dọa của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Chuck Hagel, nói rằng những lời lẽ của Bắc Triều Tiên đã tạo ra một mối nguy hiểm thực sự và rõ ràng, và ông cho rằng tình hình này có lẽ sẽ không được cải thiện trong thời gian sắp tới. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA tại Ngũ Giác Đài gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Trong lúc những lời đe dọa từ Bắc Triều Tiên mỗi ngày một trở nên hung hăng hơn, các nhân vật lãnh đạo quân đội Mỹ cho biết họ sẵn sàng ứng phó với bất kỳ hành động nào của Bình Nhưỡng nhắm vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Ngũ Giác Đài đang đưa tới đảo Guam các đơn vị phòng thủ phi đạn tối tân. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình. Guam là một trong những nơi mà Bắc Triều Tiên đã dọa tấn công, cùng với Nam Triều Tiên, Hawaii và lục địa Hoa Kỳ. Đó có thể chỉ là những lời đe dọa suông, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói rằng Hoa Kỳ không thể làm ngơ.
We take those threats seriously. We have to take those threats seriously.
Chúng tôi xem xét những lời đe dọa này một cách nghiêm túc. Chúng tôi phải xem xét những lời đe dọa một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có những đáp ứng thận trọng, có trách nhiệm và nghiêm túc đối với những lời đe dọa đó.
Hoa Kỳ đang thực hiện những cuộc thao dược hỗn hợp thường lệ với Nam Triều Tiên, nhưng các lực lượng Mỹ hồi gần đây đã tăng cường sự phô diễn năng lực qua việc phái các loại oanh tạc cơ đường trường, kể cả các loại máy bay tàng hình B-2, bay thẳng từ lục địa Hoa Kỳ tới Nam Triều Tiên. Hải quân Mỹ cũng triển khai tới khu vực này các khu trục hạm có khả năng bắn rơi phi đạn địch. Đối với các giới chức Mỹ, vấn đề then chốt là làm thế nào để né tránh những sự tính toán sai lầm mà trong trường hợp xấu nhất có thể làm bùng ra một cuộc chiến tranh hạt nhân.
It only takes being wrong once. And I don't want to be the Secretary of Defense.
Chỉ cần sai lầm một lần là đủ chết, và tôi không muốn là vị Bộ trưởng Quốc phòng sai lầm một lần.
Các giới chức Mỹ nói rằng việc bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn ở đảo Guam có mục đích tăng cường năng lực của các lực lượng Mỹ trong khu vực nhằm đề phòng trường hợp Bắc Triều Tiên thực hiện những lời hăm dọa của họ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Cộng nước Đức, đang chuẩn bị trở lại thành phố Almaty ở Kazakhstan vào ngày thứ Sáu để thảo luận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Các giới chức Tây Phương đang hy vọng rằng Tehran sẽ có phản ứng tích cực đối với đề nghị mới nhất của họ, được đưa ra trong vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 2, khi nhóm được gọi là P5+1 cho biết họ có thể nới lỏng một số biện pháp chế tài quốc tế, và để đổi lại, Iran sẽ phải đình chỉ chương trình tiến hành luyện uranium tới độ cao, đủ để có thể sử dụng trong việc chế tạo bom hạt nhân.
And we've had subsequently the technical talks, which again I thank very much Turkey for hosting. These talks were...
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, cho biết là các bên sau đó đã mở nhiều buổi họp để bàn về khía cạnh kỹ thuật của vấn đề. Bà Ashton ngỏ lời cảm tạ Thổ Nhĩ Kỳ về việc chủ trì các buổi họp mà bà cho là rất hữu ích đó. Theo bà Catherine Ashton, thì đây là một dấu hiệu tốt đẹp, và đại diện các bên trở lại Almaty trong tinh thần sẵn sàng để đón nhận đáp ứng chính thức của Iran. Đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu nói, bà vẫn lạc quan một cách thận trọng, nhưng đồng thời nắm rõ tầm quan trọng của nhu cầu cần có đáp ứng từ Iran. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi Iran hãy chứng minh rằng chương trình hạt nhân của họ là hòa bình, hầu có thể tái gia nhập cộng đồng các quốc gia và thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập hiện nay. Phương Tây và Israel nói Iran đang tiến gần hơn tới chỗ có thể sản xuất một vũ khí hạt nhân. Ước tính tại thời điểm này là Iran sẽ có khả năng để làm chuyện đó trong một năm nữa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã nhiều lần khuyến cáo rằng Washington sẽ làm tất cả những gì cần phải làm để ngăn chặn Iran thù đắc các vũ khí mà ông gọi là tệ hại nhất của thế giới.
Sau một tin khác cũng từ khu vực Trung Đông, Các vụ bắn nhau dữ dội giữa Israel và Gaza trong nhiều tháng qua hiện đang thu hút sự chú ý đối với các nhóm Salafist hoạt động trên lãnh thổ Palestine. Một nhóm tự xưng là Hội đồng Mujahideen Shura nói rằng họ đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng rocket vào miền nam Israel kể từ hôm thứ Ba. Trong một vụ mới nhất, người dân Israel hôm qua đã phải chạy vội xuống các hầm trú bom. Vài giờ trước đó, quân đội Israel đã triển khai máy bay chiến đấu tới tấn công các vị trí của các phần tử chủ chiến tại các khu vực không có nhà cửa ở miền bắc Gaza. Không có thông tin về thương vong trong các vụ phóng rocket hay không kích. Đây là vụ không kích đầu tiên mà Israel thực hiện kể từ khi đạt được thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng 11 năm ngoái với các phần tử chủ chiến Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza. Nhóm Salafist cho biết họ thực hiện các cuộc tấn công để trả đũa việc Israel được cho là đối xử tệ bạc với một tù nhân Palestine 64 tuổi, tử vong vì bệnh ung thư hôm thứ Ba. Israel cho biết đã chăm sóc y tế cho ông Maysara Abu Hamdiye. Ông này thọ án tù chung thân về tội mưu sát cho một âm mưu đánh bom vào một quán cà phê ở Jerusalem năm 2002.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry vào tuần tới sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hơn 10 ngày sau các nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm cải thiện các quan hệ giữa hai nước này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, cho biết là Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến thăm Istanbul vào ngày Chủ nhật, và tiếp theo sau sẽ dừng chân tại Jerusalem và vùng bờ Tây, nằm dưới quyền cai trị của người Palestine. Được biết, Ngoại trưởng Mỹ sau đó sẽ tiếp tục chuyến công du sang thăm London và châu Á như chương trình đã ấn định từ trước. Bộ trưởng Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, nói ông và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kerry sẽ thảo luận về các quan tâm khu vực, kể cả về vấn đề Syria và tiến trình hòa bình giữa Israel và người Palestine. Các quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng hồi năm 2010, sau khi Israel tấn công một đoàn tàu Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường tới dải Gaza. 8 người Thổ Nhĩ Kỳ và một người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc đột kích này. Chưa đầy 2 tuần trước đây, Tổng thống Barack Obama đã giúp dàn xếp để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi điện thoại cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan. Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Netanyahu đã ngỏ lời xin lỗi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tấn công vào đoàn tàu gây nhiều tử vong hồi năm 2010. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đòi Israel phải xin lỗi như một điều kiện tiên quyết để nối lại quan hệ với Israel.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Human Rights Watch nói vụ án Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng là tín hiệu cảnh báo cho nhà cầm quyền Hà Nội về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong tổ chức Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phát biểu với VOA Việt ngữ.
The linked issues of land seizures and corrupt officials combined with a lack of due process and legality.
Hai vấn nạn liên kết giữa chính sách tịch thu đất đai bất hợp lý và quan chức tham nhũng, cộng với tình trạng không theo trình tự pháp lý hợp lệ và thiếu tính hợp pháp, là những yếu tố khiến người dân Việt Nam bức xúc trước vụ án Đoàn Văn Vương. Dù cách đáp trả bằng bạo lực của gia đình ông Vương là hành động không thể chấp nhận, nhưng sự việc này cảnh cáo chính phủ Việt Nam về những gì có thể xảy ra khi họ để cho quan chức nhà nước mặc tình vi phạm nhân quyền của người dân.
Vụ án được mô tả là khi người nông dân nổi giận, gây xôn xao dư luận từ đầu năm ngoái, khi gia đình ông Vương dùng võ khí chống lại chính quyền địa phương để bảo vệ đất canh tác trước hàng trăm công an và bộ đội có võ trang được điều động đến để cưỡng chế, thu hồi. Vụ này khiến 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà cửa của gia đình nông dân Đoàn Văn Vương bị phá hủy hoàn toàn. Phiên tòa xét xử 6 thành viên trong gia đình ông Vương về 2 tội danh giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, khai diễn từ ngày 2 và sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng này tại Hải Phòng. cũng như trong nhiều vụ án gây chú ý công luận trước này. Những người muốn kéo về Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng để theo dõi phiên xử đều bị lực lượng an ninh ngăn cản nghiêm ngặt, dù nhà nước loan báo đây là phiên xử công khai. Thậm chí còn có nhiều người bị bắt giữ, bị hành hung, theo hình ảnh và video được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói,
the fact that ordinary citizens were harassed, roughed up, and in some cases temporarily detained when gathering outside the courthouse shows how desperately the government.
Việc người dân bị an ninh sách nhiễu, gây khó dễ hay bắt giữ khi tập trung trước tòa án để theo dõi phiên xử mà nhà nước gọi là công khai, chứng tỏ nhà cầm quyền đang tìm mọi cách che giấu sự thật mà không hề rút ra bài học từ vụ này, rằng tại Việt Nam đang rất cần có sự tôn trọng nhân quyền và một chế độ pháp trị.
Theo báo chí trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù giam đối với ông Đoàn Văn Vương, người bị cho là chủ mưu toàn bộ vụ việc. Viện dẫn lý do bị can thành thật khai báo. Mức án này được xem là phân nửa mức thấp nhất trong khung hình phạt với tội danh mà ông Vương bị truy tố. Các anh em của ông Vương bị đề nghị lãnh các mức án từ 2 năm rưỡi đến 5 năm tù. Vợ ông Vương và người em dâu bị đề nghị 1 năm rưỡi đến 2 năm án treo. Báo Nhà nước nói, các mức án đề nghị đều thấp hơn khung hình phạt vì Viện Kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Viện Kiểm sát cũng bác bỏ quan điểm của luật sư rằng hành động phòng vệ chính đáng của gia đình ông Vương xuất phát từ quyết định thu hồi đất trái pháp luật. Tại tòa, các bị cáo nói một số tình tiết trong cáo trạng không đúng, tuy nhiên những khiếu nại này không được tòa xem xét. Các bị can và bên bị hại đều nói là họ không phải là người ra tay nổ súng trước trong vụ việc ngày 5 tháng Giêng năm 2012. Vụ án Đoàn Văn Vương một lần nữa làm bùng phát những bất bình lâu nay trong công luận về chính sách đất đai của nhà nước với nhiều lời kêu gọi luật đất đai cần phải được sửa đổi. Với quy định người dân được quyền sử dụng đất nhưng đất đai vẫn thuộc sở hữu nhà nước, chính sách cưỡng chế tịch thu đất đai trong nhiều năm qua là nguồn gốc gây căng thẳng tranh chấp giữa chính quyền với người dân Việt Nam và cũng là nguyên nhân khiến quốc nạn tham nhũng càng thêm khó giải quyết trước tình trạng nhập nhằng, thiếu minh bạch trong lợi ích công tư. Ông Phil Robertson cảnh báo.
The underlying issue, which is the illegality of the land seizure and the behavior of local officials.
Vấn đề ở đây là sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền, cũng như trong cách hành xử của quan chức địa phương, vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết những tiêu cực này, thì chừng đó, chúng ta còn thấy thêm nhiều vụ án Đoàn Văn Vương như thế này nữa.
Trên 70% hồ sơ khiếu kiện tại Việt Nam chống lại chính quyền đều có liên quan đến tranh chấp đất đai, và ngày càng bùng phát thêm nhiều cuộc biểu tình của dân oan bị mất đất tại Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Tiếp tục phần tin quốc tế, nhân vật tranh đấu chống lại chủ nghĩa apartheid, ông Desmond Tutu đã giành được giải thưởng Templeton 2013 vì đã dành trọn đời để thúc đẩy tình thương và sự tha thứ. Ông Tutu, năm nay 81 tuổi, là người mạnh mẽ phản đối quyền cai trị của người thiểu số da trắng ở Nam Phi trong những năm 80. Ông đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1984 vì đã chống lại chính phủ apartheid và những sự bất công nảy nở trong chế độ phân biệt chủng tộc này. Ông John Templeton Jr. thuộc quỹ Templeton nói rằng ông Tutu đã nhắc nhở mọi người nắm lấy tiềm năng lớn để trở thành các tác nhân thúc đẩy tiến bộ về mặt tâm linh và những thay đổi tích cực. Ông Tutu sẽ nhận giải thưởng trị giá 1,7 triệu đô la tại buổi lễ trao giải ở London vào ngày 21 tháng 5. Theo quỹ vừa kể, giải thưởng thường niên được trao cho một nhân vật còn sống đã có những cống hiến xuất sắc trong việc khẳng định chiều kích tâm linh của đời sống con người. Quỹ này được tỷ phú John Templeton thành lập năm 1972. Mẹ Teresa là người đầu tiên nhận được giải thưởng Templeton vào năm 1973. Năm ngoái, giải này đã được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng đang sống lưu vong.
Tổng thống Pháp François Hollande hứa sẽ thực hiện các biện pháp mới triệt để chống tham nhũng, một ngày sau khi cựu Bộ trưởng Ngân sách trong chính phủ của ông thừa nhận là có một chương mục bí mật ở ngân hàng nước ngoài trị giá hàng trăm ngàn euro. Trong một bài diễn văn truyền hình hôm thứ Tư, Tổng thống François Hollande cho hay là ông sẽ đề nghị dự luật đòi các bộ trưởng trong chính phủ và các đại biểu quốc hội phải kê khai và phổ biến chi tiết về tài sản cá nhân, đồng thời sẽ thực hiện những bước nhằm củng cố tính độc lập của ngành tư pháp. Nhà lãnh đạo của Pháp cũng nói rằng các giới chức đã bị kết tội lừa đảo hay là tham nhũng sẽ bị cấm vĩnh viễn, không được nắm giữ các chức vụ công cử. Bộ trưởng Ngân sách Pháp ông Jérôme Cahuzac từ nhiệm 2 tuần trước đây. Hôm thứ Ba, ông chính thức bị buộc tội tẩy rửa các khoản tiền có được nhờ gian lận thuế, sau khi ông thừa nhận là có một tài khoản không được tiết lộ tại Ngân hàng Thụy Sĩ, trị giá 600.000 euro. Ông Cahuzac trước đây đã bác bỏ lời tố cáo đó. Bây giờ ông nói rằng ông làm chủ tài khoản đó trong khoảng 20 năm nay. Pháp không phải là nước Âu Châu duy nhất đang phải đối phó với một vụ tai tiếng tham nhũng ở cấp cao. Công chúa Cristina của Tây Ban Nha đã được nêu tên như một nghi can trong một vụ án tham nhũng nhắm vào phu quân của bà. Ông Iñaki Urdangarin bị tố cáo là có can dự vào vụ biển thủ hàng triệu euro tiền công quỹ qua một tổ chức từ thiện do ông đứng đầu.
Sang một tin khác cũng từ châu Âu. Thưa quý vị, Tổng thống Sip đưa ra lời cảnh báo với đảo quốc đang chìm trong cuộc khủng hoảng nợ của ông về những ngày tháng cam go trước mắt, trong lúc Sip chấp thuận một chương trình kiệm ước để đáp ứng đòi hỏi của các nhà cho vay quốc tế cấp cho nước này 13 tỷ đô la cứu nguy. Tổng thống Sip hôm nay nói rằng người dân Sip phải cùng chung nỗ lực và nhất quán để vực dậy nền kinh tế của đất nước, vốn cho đến nay vẫn tập trung chủ yếu vào vai trò là một trung tâm ngân hàng nước ngoài có chế độ thuế ưu đãi cho các nhà đầu tư lắm tiền của. Ông đã phát biểu như vậy tại một lễ bổ nhiệm tân Bộ trưởng Tài chánh thay cho ông Saris, người đã từ chức sau chưa đầy 5 tuần lễ được bổ nhiệm và bị chỉ trích kịch liệt về các cách thức thương thảo cho kế hoạch cứu nguy. Tổng thống Sip hứa sẽ cải thiện các cơ hội kinh tế cho đảo quốc Địa Trung Hải này. Sip hoàn thành chi tiết của kế hoạch cứu nguy với các nước láng giềng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Quay sang Nam Á, phái Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm là đã gây ra vụ đánh bom ở miền Nam Pakistan, làm cho 4 binh sĩ thiệt mạng và làm cho 3 người khác bị thương. Hôm qua, một vụ nổ đã đánh trúng một chiếc xe gần trụ sở của lực lượng bán quân sự, gọi là Rangers ở Karachi. Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng lực lượng Rangers bị nhắm mục tiêu bởi vì họ chống lại nhóm chủ chiến này. Các giới chức nói rằng cuộc tấn công có thể là để trả đũa việc lực lượng Rangers trấn áp các nhóm chống chính phủ. Vụ tấn công đã gây ra quan ngại về khả năng xảy ra tình trạng bạo lực trước khi diễn ra các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới.
Sang tin Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama nói rằng không có xung đột giữa việc bảo đảm quyền của những người sở hữu súng ở Hoa Kỳ và việc bảo vệ mạng sống của thường dân. Ông Obama phát biểu như vậy ngày hôm qua trước các nhân viên cảnh sát ở Colorado. Đây cũng chính là bang mà hồi tháng trước, vị thống đốc đã ký một số đạo luật mới về kiểm soát súng ống thuộc loại nghiêm khắc nhất nước. Luật của Colorado bao gồm điều khoản mà Tổng thống Obama muốn Quốc hội thông qua và áp dụng tại các nơi khác ở Mỹ, đó là việc tăng cường kiểm tra lý lịch của những người mua súng. Ông Obama nói rằng các luật lệ nghiêm khắc hơn sẽ không chặn đứng mọi vụ phạm tội liên quan tới súng, nhưng nói rằng đó là điều đáng để đấu tranh nếu chỉ giúp một người khỏi tình trạng giết người hàng loạt. Colorado là nơi xảy ra hai vụ thảm sát liên quan tới súng ống. Một tay súng đã giết chết 12 người trong một rạp chiếu phim ở thành phố Aurora hồi cuối tháng 7. 13 học sinh và giáo viên đã bị bắn chết bởi hai học sinh tại trường trung học Columbine năm 1999. Vụ thảm sát 20 học sinh tiểu học và 6 giáo viên tại một trường tiểu học ở Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái đã khiến Hoa Kỳ chú tâm tới vấn đề kiểm soát súng. Hiệp hội Súng trường Quốc gia đang đấu tranh phản đối các luật lệ kiểm soát súng cũng như quy định kiểm tra lý lịch mới. Họ cho rằng các luật lệ này vi phạm quyền sở hữu súng được hiến pháp bảo vệ.
Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng, trong một cử chỉ nhằm tỏ tình đoàn kết với các nhân viên chính phủ liên bang bị giảm lương, Tổng thống Barack Obama sẽ trả lại 5% tiền lương của ông cho chính phủ. Hôm qua, giới chức này cho biết là nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định chia sẻ sự hy sinh mà các công chức đang phải gánh chịu do các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động gây ra. Lương hàng năm của Tổng thống Obama là 400.000 đô la. 5% của tiền lương này tính từ ngày 1 tháng 3 khi biện pháp cắt giảm ngân sách tự động có hiệu lực sẽ là 1.700 đô la một tháng. Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và vị đứng phó ông Ashton Carter đều tuyên bố sẽ trả lại một phần lương bổng của họ cho chính phủ.
Thưa quý vị, các giới chức của cơ quan di trú Hoa Kỳ cho hay, con số giới hạn 65.000 visa nhập cảnh dành cho người lao động nước ngoài có kỹ năng cao có thể sẽ được đăng ký hết vào cuối tuần này. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ bắt đầu nhận đơn xin chiếu khán H-1B trong tuần này. Các công ty của Hoa Kỳ hàng năm có thể bảo lãnh cho 65.000 người nước ngoài để làm việc các công việc kỹ thuật cao trong điều kiện các ứng viên hội đủ điều kiện tại Hoa Kỳ không đáp ứng đủ. Các nhà kinh tế nói rằng nhu cầu sinh viên nước ngoài tìm công việc tại Hoa Kỳ là một dấu hiệu cho thấy thị trường nhân dụng của Mỹ đang tiến triển nhanh chóng. Người lao động nước ngoài lần đầu có thể ở lại Hoa Kỳ 3 năm bằng loại visa H-1B, và họ hy vọng với visa làm việc này sẽ giúp họ có thể được thẻ xanh, cho phép họ thường trú và làm việc tại Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tuyên bố treo giải thưởng 5 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ thủ lãnh của phiến quân Uganda Joseph Kony và 3 nghi phạm tội ác chiến tranh châu Phi khác. Tên của Kony và các trợ lý hàng đầu của ông gồm ông Okot Odiambo và Dominic Ongwen hôm qua đã được đưa vào chương trình tưởng thưởng của Mỹ để bắt tội phạm chiến tranh. Cũng bị đưa vào danh sách này là Sylvester Mukadamura, thủ lĩnh của nhóm phiến quân có tên gọi là Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda với căn cứ ở Đông Congo. Tất cả 4 người vừa kể đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã về nhiều tội danh liên quan tới tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Kony và các phụ tá của ông ta trong lực lượng phiến quân có tên gọi là Quân đội Kháng chiến của Thượng Đế bị cáo buộc là đã giết chết và bắt cóc hàng nghìn người trong 25 năm qua tại 4 quốc gia Trung Phi. Hồi tháng 1, Tổng thống Barack Obama ký một đạo luật cho phép Hoa Kỳ treo giải thưởng để bắt giữ những kẻ bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.